Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, 42 năm trước, hàng triệu đồng bào miền Nam Việt Nam đã phải chấp nhận cuộc sống của người tị nạn để tìm đến bến bờ tự do, thì 42 năm sau, vẫn còn một cộng đồng dân tộc thiểu số Hơ Mông phải tiếp tục đời sống lưu vong ở Thái Lan vì tự do tôn giáo bị đàn áp. Cũng là dân tộc thiểu số, cũng là những cuộc sống khó khăn, chật vật, không có Tết. Đó là những đồng bào Mường ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai. Và cũng không tốt đẹp hơn là bao trong những ngày Tết Bính Thân, chính là cuộc sống của các gia đình gốc Việt ở Biển Hồ. Trong nửa giờ sau của chương trình, mời quý vị cùng đến với những vấn đề của thế giới, với câu chuyện thử nghiệm vũ khí của Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng là Thư viện sách nói cho người khiếm thị, là nội dung của tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi tuần này. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Thanh Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc hôm nay lên tiếng sau khi Hoa Kỳ và Ấn Độ cho biết đang thảo luận việc tuần tra chung tại khu vực Biển Đông. Trong thư điện tử trả lời hãng thông tấn Anh Reuters, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng không được có sự hợp tác giữa bất cứ những quốc gia nào nhắm đến một bên thứ ba. Ông Hồng Lỗi còn cho biết thêm, những quốc gia bên ngoài khu vực phải ngưng việc thúc đẩy quân sự hóa tại Biển Đông, ngưng gây hại đến chủ quyền và an ninh của các nước trong khu vực, nhân danh quyền tự do hải hành. Theo Reuters, thì trong tuần này, một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Washington và New Delhi đã tiến hành những cuộc gặp bàn về việc tuần tra chung mà trong đó có khu vực Biển Đông. Cả Hoa Kỳ và Ấn Độ đều không có tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Washington quan ngại về tuyến đường đi qua Biển Đông, nơi mà Trung Quốc vạch ra đường đứt khúc 9 đoạn và cho rằng thuộc về Bắc Kinh.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, dân biểu Alan Lawrence bang California cùng 34 đồng viện lên tiếng kêu gọi Tổng thống Barack Obama đưa vấn đề nhân quyền vào chương trình nghị sự cuộc gặp thượng đỉnh với đại diện 10 quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 tại Sunnyland. Thư kêu gọi đưa ra hôm qua bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của những vị dân biểu ký tên về tình hình nhân quyền tại khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Barack Obama cần đặt ưu tiên về nhân quyền và có ý kiến đối với vấn đề tham gia tích cực của các tổ chức xã hội dân sự. Các vị dân biểu Hoa Kỳ ký tên trong bức thư chỉ ra những vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn tại các nước thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Campuchia, Brunei, Thái Lan, Myanmar và Lào. Cụ thể tại Việt Nam, Đảng Cộng sản toàn trị tiếp tục cầm tù những nhà hoạt động cho nhân quyền, cho công nhân, đàn áp tự do tôn giáo, đàn áp tự do bày tỏ ý kiến và tự do báo chí. Theo kế hoạch, đại diện Việt Nam tham gia thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thế nhưng có tin ông Dũng sẽ không có mặt mà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thay thế.
Sáng nay, lúc 7 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 4 Tết Bính Thân, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh mãn hạn bản án 2 năm tù và ra khỏi trại giam Thủ Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. chị Thúy Quỳnh cùng vụ với bà Bùi Thị Minh Hằng và ông Nguyễn Văn Minh, cả ba bị truy tố theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ án này từng gây xôn xao dư luận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Vào ngày 11 tháng 2, 2014, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh cùng với 18 người khác thuê xe về thăm gia đình anh Nguyễn Bắc Chuyển và Phạm Kim Phượng khi hay tin hai vợ chồng anh bị công an Lấp Vò hành hung, đàn áp tại nhà. Khi xe tới khu vực cầu Nông Trại, xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thì bị khoảng 200 côn đồ có cả công an chặn lại hành hung và bắt cả ba về công an huyện.
Trả lời Đài Á Châu Tự Do khi đang ngồi trên xe trở về thành phố Hồ Chí Minh, chị Thúy Quỳnh cho biết sức khỏe vẫn còn di chứng của những ngày đầu bị đánh, cho tới 2 năm sau vẫn còn đau âm ỉ.
Từ lúc em bị bắt á là em bị nhức đầu, tại vì khi bị bắt á là em bị đánh, bị cho nó quơ một gậy lên trên đầu. Cho nên khi vào trại giam em rất là nhức đầu. Như em chỉ một cái tiếng động nhỏ, một cái tạp âm thôi là em đã có thể bị nhức đầu. Rồi khi mà lên chuẩn bị như là sắp ra tòa đó là em lại phát bệnh, tức là em bị dị ứng trong cơ thể á, nó phát ra, tức là trong cái chế độ dinh dưỡng trong trại giam nó không có đủ, nó làm cho em bị ảnh hưởng, cơ thể em phát ra bệnh là có thể là gọi là rối loạn đường máu anh.
Trước khi bị bắt, chị Thúy Quỳnh chưa bao giờ tự xem mình là một người tranh đấu đúng nghĩa. Thế nhưng, sau 2 năm tù giam oan ức, chị trở nên cứng cáp và cho biết sẽ tiếp tục trên con đường mà chị đã chọn.
Trước kia em chỉ là tinh thần nhôm thôi, bây giờ em trở lại em là một tinh thần khác. Em vẫn tiếp tục trên con đường em đi.
Trong khi chị Thúy Quỳnh đã ra khỏi trại giam, thì bà Bùi Minh Hằng và ông Nguyễn Văn Minh vẫn còn thi hành án. Có tin cho biết, bà Bùi Minh Hằng đã từ chối được thả trước thời hạn, nhưng phải sang Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tường trình khi nguồn tin này được kiểm chứng.
Liên tục là một số tin tức quốc tế đáng chú ý đến lúc này. Bắc Hàn hôm nay ra lệnh trục xuất ngay lập tức tất cả những công dân Hàn Quốc đang có mặt tại khu công nghiệp Liên Triều, Kaesong. Ngoài ra, chính quyền Bình Nhưỡng cũng trưng thu tất cả máy móc, xưởng sản xuất, nguyên liệu và hàng hóa của họ đầu tư ở đó. Biện pháp được đưa ra nhằm đáp trả lại quyết định của Hàn Quốc vào ngày hôm qua, tuyên bố ngưng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong. Hãng thông tấn chính thức Bắc Hàn, KCNA hôm nay loan đi thông báo của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cho đóng cửa khu công nghiệp Liên Triều và tuyên bố đó là khu vực quân sự. Bên cạnh đó còn có việc chấm dứt đường dây nóng qua làng đình chiến Bản Môn Điếm ngay khi biện pháp trục xuất công dân miền Nam được tiến hành vào lúc 5 giờ chiều nay theo giờ Bắc Hàn. Tin cho biết thông báo trục xuất công dân Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong được đưa ra chỉ 30 phút trước khi họ phải ra đi, tất cả về nước và chỉ mang theo những vật dụng cá nhân mà thôi.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Trong nhiều năm nay, bên cạnh đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên chạy sang Thái Lan tị nạn, có một nhóm người thuộc sắc tộc Hơ Mông thuộc 6 tỉnh miền Bắc chạy sang Thái từ năm 2011, sau khi các chiến dịch đàn áp đạo Tin Lành nổ ra khắp các khu vực có người Hơ Mông sinh sống. Mặc Long tìm gặp cộng đồng nhỏ bé này đang sống xa quê hương vào ngày đầu năm 2016.
Tha hương, lưu vong hay tị nạn, di cư, tất cả những cụm từ này đều thích hợp khi mô tả cuộc sống của cộng đồng người dân tộc thiểu số Hờ Mông, đang sống chui rút trong các khu của người Thái gốc Hoa để chờ đợi sự quyết định quy chế tị nạn của Cao ủy Liên Hiệp Quốc. Kiếm sống hàng ngày là một thử thách rất lớn đối với họ khi bản chất thực thà, hiền lành và khá thụ động, khiến người bản xứ đôi khi lợi dụng khi thuê mướn họ làm việc. Đời sống cực kỳ khó khăn ấy vẫn không cản được bước chân tị nạn của họ trong 3 năm liền, từ năm 2011 tới năm 2014 mới chấm dứt. Không thể nói họ lìa bỏ Việt Nam vì đời sống vật chất khó khăn, vì sự thương khó của người miền núi không cần phải kiểm chứng. Lý do thúc đẩy họ rời bỏ rừng núi, bản làng để ra đi là niềm tin tôn giáo của họ bị sách nhiễu, đàn áp, và thậm chí có người đã ngã xuống vì tranh đấu cho quyền được thờ phượng Thiên Chúa của họ. Trong ngày đầu năm khi cái Tết Bính Thân vừa bắt đầu vào ngày mùng 1, chúng tôi có mặt cùng với cộng đồng nhỏ bé này tại Bang Thích, một khu vực cách thủ đô Bangkok khoảng 20 cây số. Ngồi giữa những đồng bào của mình tại xứ người trong ngày đầu của một năm mới, tạo cho chúng tôi cảm giác ấm áp từ sợi dây vô hình của hai tiếng đồng bào với nhau. Tuy nhiều người trong số họ không nói rành tiếng Việt, một người gốc Thái đen cho chúng tôi biết hoàn cảnh của ông.
6 năm coi như xa gia đình rồi, không được liên lạc với nhau, diễn liên nhạc với nhau thì cộng sản xê xa đó nó theo dõi, nó rình nó bắt, nên chúng tôi cũng không liên lạc với gia đình được. Trước thì tôi làm mục sư hầu về Chúa, sang bên này thì cũng phải đi làm, đi phù hộ, bác sĩ, bác xi măng lên tầng tư phải làm. Mà chúng tôi đến đây Thái thì tiếng nói không bất đồng, 6 tháng, không được đi làm 6 tháng nè. Mới được đi làm, làm thì bắt đầu mình không biết tiếng, nó cũng trả về. Có 200, một ngày 200, làm từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm, mới được về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa, ngủ.
Kế bên là một phụ nữ có khuôn mặt khá giống người Tày vùng rừng núi phía Bắc, chị cho biết là người tỉnh Lai Châu. Và cuộc trốn chạy của chị tới vùng đất này là cả một bi kịch cho gia đình chị.
Em ở tỉnh Lai Châu. Em cũng sang Campuchia 4 năm và sang Thái này được có 10 tháng. Đời sống ở đây thì nói chung là nếu mà mình làm thì nó cũng vất vả lắm. So với Việt Nam của mình, nó cũng việc làm thì nó đối với người của mình thì người ta bắt mình làm nặng lắm. Thời gian thì nhiều mà mình không biết tiếng, họ bắt mình làm nặng nhiều. Nên là cuộc sống ở đây thì nói chung là đối với chúng em thì em thấy rằng em rất là muốn sống ở Việt Nam, không muốn sống xa quê hương Việt Nam tí nào cả. Lòng của em thì rất là nhớ quê hương và đến nhất là những ngày Tết này, xa gia đình, xa cha mẹ, xa anh, xa em. Rất là lâu rồi, mẹ em chết em cũng không dám về đó. Mẹ em chết hồi tháng 6 năm ngoái em cũng không về. Chỉ gọi điện qua gia đình thôi, không có về. Khi gặp những người Việt Nam mình sống ở tại đất nước Thái thì em thấy là rất là vui và cái tình cảm của Việt Nam mình dù ăn rau hay ăn cháo nhưng mà mình sống gần nhau thì em thấy là rất là thích với cái phong tục của người Việt Nam mình sống.
Anh Sung Seo Hòa, người được đề cử làm đại diện cho cả nhóm, cho biết tình trạng tị nạn và đời sống của đồng bào Hơ Mông.
Ở Việt Nam thì nó cũng nhiều tỉnh đáng chú ạ, như ở có người ở Bắc Cạn, Cao Bằng cũng có. Và ở Hà Giang có, Lào Cai có, Điện Biên có, Sơn La cũng có. Cái lý do đi tị nạn vì đa số là vì vấn đề tôn giáo, mà có ít là về vấn đề dân oan, thì người ta bị nhà nước thì người ta cướp vườn ruộng, cướp nhà, thu hồi đất, cái nọ cái kia, khiếu kiện nó không hợp lý mà không được đền bù. Rồi có một số thì bị người ta đập phá nhà hết, không có nơi ẩn nấu, không có nơi sống gì đó, khiếu nại nó không thành công. Thì sau khi cũng có một vài người ta đứng ra để đòi cái công lý thì bị hạ lệnh truy nã, thì họ không sống được thì bắt buộc họ phải chạy sang đây chú ạ. Ở Mường Nhé thì ở đây thì cũng có khoảng 6 gia đình trình đó thôi.
Người ta còn nhớ cách đây gần 5 năm vào tháng 5 năm 2011, lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền bản Hủy Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé đã bao vây khu vực này và bắt giữ rất nhiều người bị cho là phản động, có ý đồ thành lập Vương quốc Hờ Mông cách tách biệt khỏi đất nước Việt Nam. Tuy nhiên sau khi báo chí thế giới vào cuộc thì mới biết cái được gọi là Vương quốc Hờ Mông ấy thật ra chỉ là một tôn giáo mới đang được truyền đi cho bà con có tên là Đạo Vàng Chứ. Đồng bào Hờ Mông sống tại đây bị đàn áp nặng nề do chống lại lực lượng vũ trang, nhiều người bị bắn chết cùng với hàng chục người khác bị thương, trong khi chính quyền khước từ cho rằng không có ai bị thương mặc dù có sự xô xát xảy ra. Một người Hờ Mông không muốn nêu tên cho chúng tôi biết về vụ này vì chính anh cũng là nạn nhân trực tiếp và buộc phải bỏ chạy sang Lào rồi sang Thái tị nạn. Anh nói rằng vào tháng 5 năm 2011, bộ đội đã tấn công vào bản của anh đang ở, bắn chết và bị thương rất nhiều người. Anh bỏ chạy nên thoát chết. Đồng bào Hờ Mông các tỉnh biên giới phía Bắc đa số theo đạo Tin Lành thuộc phái Phúc Âm. Họ chạy sang Thái Lan tị nạn vì quyền tự do tôn giáo bị sách nhiễu. Nhà nước chẳng những không giúp cho họ có cơ sở để thờ phụng, mà còn thẳng tay đàn áp họ khi có cơ hội. Trong những năm gần đây, đồng bào Hờ Mông di cư tới nhiều khu vực Tây Nguyên và đa số họ theo đạo Tin Lành Mennonite. Tuy sống khá cách biệt, nhưng người Việt sớm biết phong tục tập quán của họ, những truyền thống văn hóa của người Hờ Mông đôi khi trùng với phong tục của người Kinh. Sự giao thoa giữa hai vùng văn hóa đã phần nào xóa nhòa ranh giới chia các chủng tộc cũng như ngôn ngữ. Trong niềm tin tôn giáo của mỗi người Hờ Mông, họ xác quyết rằng mọi sự do Thiên Chúa xếp đặt, kể cả những chuyến đi đầy cho mưa ai từ vùng rừng núi Việt Nam sang đất Thái. Tiếng kinh trưa trước khi vào tiệc đầu năm khiến người nghe có cảm giác đang ngồi dưới bóng mát của rừng già, nghe tiếng cầu nguyện với chim hót của tộc người Hờ Mông trong lòng dân tộc Việt.
Lạnh của đồng bào Mường do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Những người đồng bào Mường sống rải rác trên dãy núi phía tây các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai. Riêng hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, đồng bào Mường sống tập trung đông đúc nhất. Đời sống của người Mường ở Nghệ An, Thanh Hóa còn khá chật vật, nghèo khổ. Tết đến với người Mường luôn là khoảng thời gian chài vài, vay mướn để mua sắm. Mặc dù những thức quà Tết cũng chẳng có là bao. Bà Hảo, một cán bộ phụ nữ Mường ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa, chia sẻ.
Cũng chưa thấy có gì cả, cháu vẫn bình đang còn đang bình thường. Chưa có không khí gì cả. Cái giáp hạ thì cũng nói chung là kém. Nó thiếu ăn thì ở nhà, ở cái xóm của cô thì tổng cái con số mà hộ nghèo thì là có 44 hộ. Nhưng mà nếu mà so ra là mà cái hộ kém ăn thì chắc là cái khu của cô tầm trên 10 hộ. Là coi như nhà khó khăn, đặc biệt ở nhà nước có cấp là được mỗi một gia đình được hai gói bường quay hộp bánh. Thì ngay hôm nay này, sáng nay là đang cấp bánh quy thôi mà cháu, bánh bình thường được hai hộp bánh thôi, cấp cái quà đó là quà Tết đấy cháu.
Theo bà Hảo, nhìn chung mùa vụ của bà con Mường Thái ở Thanh Hóa năm nay không bị thất thu, nghĩa là các vụ mía và sắn trúng đậm, nhưng bù vào đó giá thành sản phẩm lại tụt dốc nên cái được không bù nổi cái mất. Hơn nữa, Tết cũng là thời gian sắp giáp hạt, không còn gạo để ăn, bởi ruộng lúa ở miền cao Thanh Hóa manh mún, làm theo từng khoảng bậc thang, mỗi gia đình có chưa đến một sào ruộng để canh tác. Thủy lợi vùng cao không có, bà con phải tự dẫn nước suối về ruộng, hoặc đợi trời mưa mới gieo xạ. Vụ mưa ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Chính vì không chủ động được thời vụ cộng thêm ruộng quá ít mà người Mường luôn thiếu gạo, nhiều năm cả bản phải chịu đói trong mùa giáp hạt. Vì cả bản ai cũng đói nên chẳng ai có thể cho gia đình khác vai đỡ lon gạo mà sống qua ngày. Những lúc như vậy, người già lại vác bị đi xin ăn, người trẻ thì làm thuê tứ xứ. Hiện tại số thanh niên đi làm thuê khắp nơi vẫn chưa về nhà ăn Tết. Bà Hảo cho biết đây chính là nguồn lực để các gia đình người Mường ăn Tết. Nghĩa là các thanh niên đi làm thuê tiết kiệm được một ít tiền, đến tháng chạp thì mang về quê cho gia đình sắm Tết. Nhưng có vẻ như tình hình kinh tế năm nay không mấy tốt đẹp, công việc cũng bấp bênh, nên có một số thanh niên đã về quê nhưng gia đình của họ vẫn còn án bình bất động với Tết. Và một phần khác mà theo bà Hảo là đáng lo ngại nhất, đó là cái lạnh. Mùa lạnh năm nay đến hơi muộn, sẽ cắt da cắt thịt, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ em. Hiện tại đã có rất nhiều người già và trẻ em đồng bào Mường, Thái phải nhập viện hoặc điều trị bằng lá cây rừng tại nhà do rét gây ho, sốt, đau đầu, cảm cúm, đột quỵ. Với những gia đình có người bị bệnh, Tết không có gì ngoài ba miếng cơm độn, bởi tiền chữa bệnh còn không có thì lấy đâu ra tiền mà ăn Tết. Với một số gia đình trồng rau, hoa và bắp cải để bán Tết, hầu như giá rét đã làm cho các loại hoa củ quả trên vùng cao này bị hư hỏng nặng. Hoa thì trổ muộn, rau thì éo úa vì giá rét, bắp cải thì đứng khựng, không to ra thêm được. Như vậy, một cái Tết thất thu, thiếu ăn lại ghé đến những gia đình tưởng chừng khá nhất bản, nhất làng như vậy. Và chỉ có một cách duy nhất để ăn Tết là ra các cửa hàng tạp hóa của người Kinh để ghi nợ, đến vụ lại trả bằng sắn, thóc hoặc mía. Và chuyện đi hái măng rừng, cà rừng, về dằm một hũ đầy để ăn ba ngày Tết, đối với người Mường, người Thái là chuyện đã thành truyền thống, chứ có năm nào thoát khỏi cảnh này. Cũng theo bà Hảo, mặc dù đã qua 20 tháng chạp nhưng vẫn chưa thấy gạo cứu trợ Tết của nhà nước chuyển về. Năm nay cũng không có nhà hảo tâm nào đến cứu trợ cho đồng bào Mường. Vì theo như bà Hảo đoán thì có thể họ nghĩ người Mường Thái đã có nhà nước lo hoặc kinh tế khá giả hơn trước. Nhưng trên thực tế thì sau khi đường mòn Hồ Chí Minh đi qua dải Trường Sơn, hàng quán của người Kinh mọc lên ở hai bên đường ngày càng nhiều. Cuộc sống hai bên đường có vẻ giàu có ra, nhưng người Mường lại bị đẩy sâu vào rừng với một khoản tiền đền bù ít ỏi, nhỏ nhoi, xây chưa đủ nửa căn nhà thì đã thiếu trước hụt sau, mà đất không còn để canh tác, nên đời sống người Mường có vẻ khó khăn hơn chứ không khá hơn như người ta nhầm tưởng. Chị Lý, một phụ nữ Mường sống ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa chia sẻ.
Người này Tết cũng cứ bình thường thế, cũng không hơn. Vì làm ăn bây giờ công ty không có gần mà toàn nông thôn đặc sản mà. Nên là dân cũng không có, cũng nghèo thôi. Ăn Tết cũng bình thường thế thôi, nhưng không ví ngày xưa là người ta còn tổ chức là này nọ, nhưng giờ tổ chức cái gì đâu. Chỉ đến chúc nhau, ngày Tết đến chúc nhau, nhà bạn bè, nhà anh em đến chúc Tết nhau, thế thôi. Chứ mình không có hội hè mà cũng không có tụ tập gì đâu. Ngoài này thì chỉ bình thường thế, người lớn thì đi chúc Tết nhau, còn con nít thì đi chơi chùa, rồi đi chơi bạn bè cũng thế thôi.
Theo chị Lý, tình hình Tết của đồng bào Mường nơi chị sống không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là quá ảm đạm. Mọi chuyện vẫn quanh quẩn chỗ cái ăn, cái mặt thiếu thốn. Trẻ con ốm không có thịt bò mà nấu cháo, người lớn ốm không dám đi bệnh viện vì thiếu tiền, giá rét vẫn hoành hành cái nghèo. Chị Lý cho biết thêm là hiện tại vẫn chưa có không khí Tết, mặc dù đã qua 20 tháng chạp. Thông thường mọi năm, giờ này bà con đã đi nhận gạo cứu trợ và ra chợ mua sắm. Hoặc người nào không có tiền thì đến cửa hàng của người Kinh để ghi sổ mua nợ. Nhưng năm nay vẫn chưa thấy gì. Quà cứu trợ thì gia đình người nghèo đói lãnh được hai hộp bánh quy. Tuy vẫn có nhiều phần quà, gạo và tiền cứu trợ cho đồng bào nghèo, nhưng có vẻ như danh sách bỏ qua quá nhiều gia đình nghèo. Như gia đình chị Lý chẳng hạn, Tết này không có gạo để nấu, không có nếp để làm bánh cúng ông bà và không có tiền để mua lát thịt lợn. Nhưng quà cứu trợ lại về tay một gia đình khá giả, có người thân làm cán bộ xã chứ không đến tay gia đình chị. Chị Lý cho biết thêm là không riêng gì chị, hầu hết những gia đình đồng bào Mường ở Ngọc Lặc, Ba Thước, Quan Hóa, Mường Lát đều rất khó khăn, không có đủ điều kiện để ăn Tết và không phải ai cũng được xét hộ nghèo, trong khi đời sống của người Mường, người Thái ngày càng sa sút bởi thiếu đất canh tác, thiếu rừng để lấy củi. Trước đây Trường Sơn là đất sống của người Mường, người Thái, bởi rừng bạc ngàn tha hồ lấy củi, chỉ cần chặt vài cây khô đã có cả một núi củi. Nhưng hiện nay rừng Trường Sơn trơ trọi, không thể tìm ra một cây củi. Đất rừng của đồng bào thiểu số bị thu hồi để làm đường, để bán cho người Kinh và cho người Trung Quốc thuê lâu dài. Một cái Tết đói khổ và ngóng cổ chờ quà cứu trợ đang cầm kề những người đồng bào thiểu số Tây Bắc nói chung, đồng bào Mường và Thái ở Thanh Hóa, Nghệ An nói riêng.
Thưa quý tín giả, hồi trung tuần tháng 10 năm 2015, khoảng 1.500 hộ dân ở Biển Hồ bị di dời, trong đó chiếm đa số là các gia đình gốc Việt. Lần di dân này gây ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng người Việt ra sao? Và họ đón Tết Bính Thân như thế nào? Mời quý vị gặp gỡ với mục sư Trần Đình Ái, hiện ông đang mục vụ ở Campuchia, để nghe chia sẻ về đời sống của những người Việt ở Hồ Tonle Sap. Cuộc trao đổi do Hòa Ái thực hiện.
Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Xin chào mục sư Trần Đình Ái, cảm ơn mục sư dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay. Có lẽ trước hết thì nhờ mục sư cho biết là sau khi các hộ gia đình người Việt ở Biển Hồ bị chính quyền địa phương di dời như vậy đó, thì mục sư ghi nhận cuộc sống của họ bị thay đổi ra sao thưa mục sư?
Thưa tôi là người sống và làm việc ở Campuchia rất là nhiều năm thì có thể nói rằng với đồng bào Việt Nam mà sống ở trên dòng sông Mekong và sông Tống Lê Sáp á, thì họ luôn luôn gặp khó khăn từ trước đến bây giờ trong vấn đề di dời. Và cái di dời mà vừa mới thực hiện ở trong năm vừa qua đây đó là có thể nói là lớn nhất từ trước đến bây giờ, cho nên đưa họ đến một cái khu vực rất là khó khăn. Ví dụ đặc biệt như trên cái khu vực gọi là Kampong Chenang, mà người Việt Nam gọi là Vũng Chenang đó, thì khi họ bị di dời thì đưa người ta vào khoảng hơn 4 cây số với cái chỗ cũ, và khi đến cái chỗ mới này thì hoàn toàn là không có tiện nghi để sống, ví dụ không có điện, không có nước, không có chợ búa, không có trường học gì cả, ngoại trừ cái trường của người Tin Lành là họ cùng di dời chung với đồng bào vô đó để họ mà dạy cho các cháu thì mới có cái chỗ để mà cho các cháu được học hành. Cho nên ở trong cái sự di dời đó thì nó làm cho đồng bào mình rất là khó khăn. Ví dụ như cụ thể trong 3 tuần trước đây đó thì có một cái gia đình người Việt Nam ở trong xóm biển, thì có bà cụ rất là già, bà chèo một cái xuồng nhỏ để đi lưới cá, thì trên đó có một thằng cháu nội khoảng hơn 3 tuổi, gần 4 tuổi. Hôm đó thì gió rất là lớn, cho nên cái xuồng bà bị lật, bà già bà bơi nhưng mà không có kịp chụp cái cháu nội của bà, cho nên cháu bé bị trôi mất. Và hàng xóm nói chung mọi người tới đã lặn kiếm, nhưng mà nước cho nó chảy rất là xiết, không thể nào tìm được. Và ngay lúc đó thì những người đồng cốt mối khoa họ tới, họ nói bà rằng họ bỏ bao nhiêu tiền mua bao nhiêu lễ cúng kiến chúng tôi mới có thể tìm xác được, nhưng mà bà già nghèo quá làm sao mà có tiền để mà cúng lễ. Khi mà nghe tin thì họ đã đến thăm, và sáng hôm sau gia đình chèo cái xuồng ra cái khu vực đó, thì vị mục sư cầu nguyện một hồi lâu thì Chúa lại cho nổi cái xác cho bé lên ngay cái chỗ mà bị chìm hôm qua đó, trên vớt được xác gia đình đó. Nhưng mà bây giờ khổ quá, gia đình không có tiền để mua hòm, đâu có đất chôn. Một tấm tôi sẽ lo tiền mua hòm, rồi chúng tôi sẽ lo nghĩa địa chôn. Và quả thật chúng tôi đã liệm rất là chú đáo, rồi đã mướn xe đi tới nghĩa địa chôn, một nghĩa địa rất là trang trọng, và đó làm cho cái đồng bào mình được rất là khích lệ. Thì nói chung đó, đồng bào mình rất là khổ sở, nhưng mà họ tới đó thì giúp được tí nào hay tí đó, chứ còn cái số đồng bào mình nó đông mà cái khổ của họ nó cả đời này.
Qua những cái sự khó khăn mà mục sư vừa chia sẻ thì mục sư có nghe được cái nhu cầu cụ thể cần thiết nhất cho cuộc sống hiện tại của họ là gì không dạ?
Nói chung đó, cần thì họ cần đủ mọi thứ cả, nhưng mà cái mà ước ao duy nhất của đồng bào mình ở đó đó, thì họ nói thế này là chúng tôi ước mong được chính quyền ở đây cho chúng tôi có một cái chỗ nào ở ổn định, và thừa nhận chúng tôi là những thường trú nhân thì chúng tôi mới có thể an cư để lạc nghiệp được. Thì đó là cái nhu cầu lớn nhất của họ, là có một chỗ ổn định và được thừa nhận với cách là thường trú nhân để khỏi bị làm khó dễ, khỏi bị đuổi rời đây mai đó.
Lần di dời hồi tháng 10 năm 2015 thì được cho là lần di dời lớn nhất đối với cộng đồng người Việt ở đây, đã làm thay đổi cuộc sống của họ rất là nhiều. Vậy năm nay theo mục sư thì các hộ gia đình này có điều kiện đón Tết truyền thống hay không dạ?
Thật ra thì nói một cách tội nghiệp với đồng bào mình bên đó đó, thì mỗi một năm có những cái Tết, ví dụ như mình gọi là Tết Trung Thu, rồi Tết Ta, Tết Tây, rồi Tết Trái Nước của người Campuchia. Nhưng mà hầu hết với đồng bào Việt Nam mình đó gần như họ không biết Tết là gì cả, bởi vì họ chỉ đầu tắt mà có làm sao để kiếm đủ một ngày hai bữa ăn, cho nên họ không có quan tâm tới Tết nhất là gì cả. Họ đó giờ họ vẫn khổ như vậy rồi. Nói chung cái cảnh của đồng bào Việt Nam sống bên đó thì các ông thì có thể đi câu hoặc đi mua đồ ve chai, các cháu đi ve chai. Nếu sống sân biển hồ thì ngoài việc đi buôn bán thì đi xin là chính đó. Cái hoàn cảnh của người Việt mình đó thì họ rất là khổ sở. Cho nên đối với họ đó thì những ngày Tết đó không có cái gì mà gọi là quan trọng lắm với họ. Thậm chí mình hỏi các em thiếu nhi ở đó đó, các con là người gì, người Việt ở Campuchia, nó con người Việt hoặc nước Việt ở đâu đâu cũng không biết nữa. Có nhiều em không bao giờ biết ngày sinh nhật. Chúng tôi mở cái trường dạy đó, mỗi tháng tôi làm sinh nhật một lần cho tất cả các em, nhưng mà các em không bao giờ biết cái ngày sinh nhật, tại vì các cháu sinh ra không có khai sinh với giấy tờ. Vì vậy đối với người Việt mình ở bên đó đó thì ngày nào với họ cũng như ngày đó, mỗi ngày đều là những ngày khó khăn vất vả.
Xin thưa Hòa Ái cũng muốn hỏi thăm là mục sư và những người đồng sự của mình có dự định đến thăm hỏi các gia đình người Việt nhân dịp Tết này hay không?
Chúng tôi vẫn làm như vậy, thì hàng năm đó thì chúng tôi sử dụng vào những cái ngày như là ngày Trung Thu, ngày Tết Tây, ngày Noel và Tết Ta, để chúng tôi tổ chức mời cái cộng đồng lạ đến, rồi chúng tôi tổ chức một chương trình ca nhạc, rồi cho họ ăn uống, rồi cho quà. Ví dụ như năm nay chúng tôi đang chuẩn bị một số phần quà, mỗi một gia đình là 10 ký gạo, rồi nước tương, nước mắm, rồi mì gói, cá hộp. Đó là theo đề nghị của những tín đồ địa phương, biết những gia đình nào đó thì họ mời đến để dự cái chương trình vui xuân, rồi thì tặng quà cho họ. Vì người Việt mình nó đông lắm thì chúng tôi chỉ làm từng một cái làng nhỏ thôi.
Xin cảm ơn chia sẻ của mục sư với quý thính giả những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng người Việt ở Biển Hồ. Nguyện cầu mục sư được dồi dào sức khỏe trong năm mới để tiếp tục công việc mục vụ của mình ở Campuchia.
Thì cũng nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn cô Quải và các nhân viên trong đài Á Châu Tự Do, và cũng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, lời chúc xuân an lành. Và nếu quý vị muốn giúp đỡ gì bên đó thì có thể liên lạc với cô Quải, vì cô Quải có những số điện thoại của những người mục sư địa phương chúng tôi ở tại bên Campuchia. Và cầu mong quý vị có một mùa xuân an lành và nhớ đến những đồng bào của mình đang gặp cảnh khó khăn tại Campuchia.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang dõi theo làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo phần tin buổi sáng với Nam Nguyên và Thanh Trúc.
Ngay sau khi có thông báo từ phía Bắc Hàn, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho hay ưu tiên hàng đầu của họ là đưa các công dân trở về một cách an toàn. Xin được nhắc lại, có 124 công ty Hàn Quốc đầu tư tại khu công nghiệp Liên Triều Kaesŏn. Số doanh nghiệp này tuyển dụng chừng 55.000 công nhân Bắc Hàn làm việc. Khi làm việc cho các công ty Hàn Quốc như thế, các công nhân Bắc Hàn ngoài khoản tiền lương cao so với các đồng hương khác thì còn được sử dụng một số sản phẩm từ miền Nam được xem là hàng xa xỉ tại miền Bắc. Sự tiếp xúc như thế còn được cho là giúp tăng cường hiểu biết liên triều. Tuy nhiên, như lý do được Hàn Quốc đưa ra hôm qua, ngưng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesŏn là Bình Nhưỡng dùng nguồn ngoại tệ thu được từ đó để tài trợ cho chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo bị cấm của họ.
Tại Hồng Kông, hôm nay hơn 30 người bị bắt giữ trong vụ bạo động ở khu Mong Kok vào tối ngày 8 tháng 2, tức mùng 1 Tết Bính Thân vừa qua, được đưa ra tòa. Họ bị cáo buộc tham gia vụ bạo động mà mức án có thể cao nhất đến 10 năm tù. Tuy nhiên tại phiên tòa, tất cả được cho tại ngoại với lệnh không được phép đến một số nơi ở khu Mong Kok, và cho đến ngày 7 tháng 4 tới đây, họ sẽ phải ra trình tòa lại. Có những bị can ra trước tòa với vết thương ở đầu, và luật sư của họ cho biết họ muốn khiếu kiện cảnh sát về những biện pháp gây thương tích cho họ như thế. Vụ bạo loạn xảy ra khi lực lượng chức năng cố giải tán những người bán hàng ăn rong tại khu Mong Kok. Sau đó, thêm người đến bảo vệ số bị đuổi. Cảnh sát đến giải tán đám đông vấp phải chống đối, khiến hơn 100 người bị thương. Cảnh sát Hồng Kông phải bắn chỉ thiên khi xảy ra đụng độ. Đây được cho là biện pháp hiếm khi được thực hiện tại đặc khu Hồng Kông.
Tại Đài Loan, lực lượng cứu nạn cho đến hôm nay vẫn tiếp tục công tác đào bới tại khu vực chung cư bị đổ sập do trận động đất 6,4 độ Richter hôm ngày 6 tháng 2 vừa qua. Tính đến lúc này, có 61 người được chính thức xác nhận đã chết. Hơn 60 cư dân của khu chung cư còn bị vùi lấp trong đống đổ nát và cơ hội sống sót của họ rất mong manh. Trong khi đó, thì dư luận tiếp tục quan tâm đến chất lượng xây dựng tòa nhà cao tầng bị đổ sập do động đất. Ba nhà thầu xây dựng tòa nhà vừa qua đã bị bắt và hiện đang bị phía công tố thẩm vấn về cáo buộc cẩu thả gây hậu quả chết người. Giới chuyên gia lên tiếng cho biết tình trạng cắt giảm chi phí để cạnh tranh trong xây dựng diễn ra lâu nay không được cơ quan chức năng kiểm soát kỹ ở Đài Loan. Tòa nhà chung cư bị đổ sập trong trận động đất hôm ngày 6 tháng 2 vừa qua được hoàn thành vào năm 1994. Mãi đến sau khi có động đất vào năm 1999 làm chết 2.400 người thì mới có một quy định khác về cao ốc được cơ quan chức năng Đài Loan ban hành.
Tiếp tục chương trình là câu chuyện thế giới trong tuần với nội dung Ông Hỏa Tiễn Kim Chính Vân trong vòng tay Bắc Kinh do Kính Hòa và Trung Khang thực hiện.
Chào quý khán giả của Đài Loan Tự Do, Kính Hòa cùng với Trung Khang xin mời quý vị theo dõi chương trình Thế Giới Trong Tuần của chúng tôi. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên lại leo thang thử nghiệm vũ khí. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tuyên bố thử nghiệm thành công bom kinh khí thì Bình Nhưỡng lại phóng một hỏa tiễn tầm xa. Chuyện leo thang của Bắc Triều Tiên thì không phải là điều xa lạ đối với thế giới. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nhìn vào cái quốc gia bí ẩn này cùng với cái quan hệ của họ với Trung Quốc. Điều đầu tiên xin nói rõ cùng quý vị là Bắc Triều Tiên nói rằng họ chỉ phóng vệ tinh quan sát trái đất mà thôi. Trong khi thì các quốc gia khác đều nói rằng họ thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo. Chúng tôi xin lược lại những diễn biến sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào Chủ nhật vừa qua như sau. Đầu tiên là tuyên bố chung của Mỹ và Hàn Quốc nói rằng họ sẽ cho triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn trên cao trên lãnh thổ Nam Hàn. Rồi Tổng thống Obama gọi cho hai đồng minh Nhật và Hàn Quốc nói rằng là sẽ sát cánh cùng với họ. Trung Quốc, đồng minh thân cận với Bắc Hàn, cũng nói là lấy làm tiếc về chuyện phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và diễn biến mới nhất ngày hôm nay là Seoul cho đóng cửa cái khu công nghiệp Kaesong liên doanh giữa hai miền Nam Bắc.
Cho xin nhắc lại anh Kính Hòa để làm rõ hơn là cái thái độ của Trung Quốc anh. Dù là họ lên tiếng nói là tiếc về hành động của Bắc Hàn, nhưng họ cũng phản đối luôn là việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ tại Hàn Quốc với lý do là việc đó can thiệp vào hệ thống an ninh của Trung Quốc.
Anh nói rõ hơn tại sao mà triển khai một cái hệ thống mà phòng thủ chứ không phải tấn công bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc mà họ lại nói là can thiệp vào cái chuyện an ninh của họ?
Cái lý do là vì cái hệ thống radar đó. Hệ thống radar, cái hệ thống đó nó có thể tầm soát trên một khoảng không gian xa từ Hàn Quốc vào trong lãnh thổ Trung Quốc luôn. Cho nên họ không thích, tức là họ sợ là theo dõi những cái gì ở Trung Quốc. Và cũng liên quan đến việc này thì hôm nay Nga cũng lên tiếng nói là việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn ở Hàn Quốc á, sẽ làm cho các nước trong vùng là tăng cường chạy đua vũ trang. Chắc là người Nga cũng cảm thấy bất an với cái hệ thống radar của Mỹ đặt quá gần như vậy.
Thì cái sự lo ngại của hai cường quốc này đó, thì nó cũng trùng với cái tuyên bố của Bắc Hàn. Nói rằng người Bình Nhưỡng họ nói rằng là cái việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ đó là một cái chiến thuật cũ kỹ thời chiến tranh lạnh vùng để bao vây Nga và Trung Quốc.
Họ nói cũng có lý do đó chứ, vì nhiều người cũng cho là mặc dù là ngoài mặt chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng rõ ràng là người ta thấy là trên vài khía cạnh nào đó thì thường xuyên có sự bất đồng giữa một bên là Nga với Trung Quốc, một bên như là Mỹ với lại đồng minh.
Tôi thấy cái chuyện đó thì nó cũng hơi quá đáng rồi nè.
Thì tôi nói là trên một vài khía cạnh nào đó thôi, tôi không nói là hoàn toàn như xưa.
Mình thì có thể nói là, tức là anh có thể nói là các cường quốc họ vừa hợp tác nhưng mà họ lại dè chừng nhau, đúng không?
Dạ, chính xác là như vậy đó anh. Trong cái sự hợp tác mà ghê chừng đó, mình thấy vai trò của Bắc Hàn rất là thú vị.
Tức là như thế nào anh?
Tức là Bắc Kinh thì muốn duy trì Bắc Hàn như khu vực trái độn giữa họ và các quốc gia tự do. Họ hầu như là nước cung cấp duy nhất năng lượng thực phẩm cho Bình Nhưỡng, nhưng họ lại cũng tỏ vẻ ủng hộ các quyết định của phương Tây về chuyện ngăn chặn thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.
Tức là ý họ nói là họ là một cái quốc gia mà cũng có nước, là một nước lớn, thành ra cái chuyện mà ủng hộ Bắc Hàn làm những cái chuyện kỳ cục như vậy đó thì nó sẽ khó làm ăn với những cái nước khác.
Dạ,
đúng không?
Dạ, đúng như vậy đó. Chính xác là thái độ của Bắc Kinh là như vậy. Tôi còn nhớ cách đây 2 tuần á, thì chương trình Thế giới trong tuần cũng có nói về chuyện Bắc Hàn với Bắc Kinh với cái quan hệ là chí phèo bá kiến. Tôi thấy là rất là xác đáng, đúng không anh?
Chắc là hình như là Diễm Thi Chân Như vậy. Dạ. Nhưng mà tôi thấy hình như là anh chí phèo bây giờ lại bắt đầu quậy.
Dạ, vậy thành ra mới khó cho Bắc Kinh, đúng không ạ? Khi nghe Bắc Hàn mà tuyên bố phóng hỏa tiễn á, thì Trung Quốc phái ngay một viên chức ngoại giao cao cấp là ông Vũ Đại Vĩ sang Bình Nhưỡng thuyết phục ông Kim Jong-un đừng làm. Nhưng cuối cùng thì ra về trắng tay.
Kể ra thì tôi thấy rằng cái trò chơi của Bắc Kinh trong cái chuyện mà sử dụng Bắc Hàn này nó cũng hơi khó. Là theo một cái ông giáo sư về ban giao quốc tế ở Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh đó, thì ông nói thế này. Ông nói là cái quyền lợi của Mỹ và Trung Quốc nó khác nhau quá đi. Mỹ thì muốn là ngăn chặn vũ khí hạt nhân không cho nó lan tràn ra. Còn Trung Quốc á, thì chỉ muốn giữ Bắc Hàn ổn định mà thôi.
Thì có ổn định thì cái trái độn của họ và Mỹ mới đúng như ý của họ muốn, đúng không anh? Với lại Bắc Hàn mà sụp đổ thì hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu dân Bắc Hàn tràn qua Trung Quốc thì chết, đúng không anh? Thành ra tôi nghĩ là họ có bực ông Kim rồi họ tăng cường quan hệ với Hàn Quốc, nhưng chắc họ cũng không làm mạnh tay với ông Kim đâu anh.
Nó nhắc tới ông Kim với lại Bắc Hàn thì có một cái chuyện này, khi mà theo dõi cái diễn biến này tôi thấy một cái điều rất là thú vị.
Dạ, Điều gì vậy anh?
Tức là thế này, anh và quý khán thính giả hãy nghe tôi trích một cái đoạn tuyên bố của đài truyền hình Bắc Hàn vào ngày Chủ nhật vừa rồi đó.
Yeah.
Khi mà họ phóng hỏa tiễn nó như thế này.
Yeah.
Họ nói rằng, nguyên văn nhá, dịch ra là thế này. Lúc 9 giờ ngày 7 tháng 2, năm chủ thể thứ 105, hỏa tiễn Unha đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo.
Năm chủ thể là sao?
Tức là họ không có xài lịch như mình.
Yeah.
Trên thế giới mình biết là có công lịch như mình xài, hay là Hồi giáo, lịch Hồi giáo, lịch Phật giáo.
Yeah.
Nhưng họ không xài đó.
Yeah.
Họ lấy năm 1912 là năm sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành, tức là ông nội của ông Kim Jong-un bây giờ đó, Làm năm thứ nhất.
Yeah.
Đó, và chủ thể là gì? Chủ thể nghĩa là cái tư tưởng của họ, tức là sống một cách một mình, tức là tự làm mọi thứ.
Thật là kỳ lạ đúng không?
Thật là kỳ lạ anh. Thưa quý vị, đó là một cái xứ sở với tầng lớp lãnh đạo rất là đặc biệt. Còn bây giờ chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây. Kính Hòa và Trung Khang xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Thư viện sách nói cho người khiếm thị và người sáng lập, cô Hướng Dương, là đề tài tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi hôm nay do Thanh Trúc trình bày.
Không làm ra sách mà lại góp phần làm cho sách lan truyền như chữ Hướng Dương là điều làm cho chúng tôi hết sức quý trọng. Hơn 20 năm gắn bó với cái thư viện sách nói của người mù, Hướng Dương là người tạo dựng nên cái thư viện đó, tự mình tìm phòng thu rồi tự đọc, tự biên tập âm thanh để ta cho ra những sách nói hay là audiobook cho người mù. Việc làm của chị đã thu hút được cái sự ủng hộ của rất nhiều người. Không phải chỉ là người mù mà còn rất nhiều như là những người lớn tuổi, mắt mờ, hoặc là những người mà người ta bận rộn quá, người ta không thể đọc sách, người ta có thể truy cập vào cái trang web của Thư viện Sách Nói cho người mù để nghe. Và bản thân chúng tôi là những người làm sách, sản xuất sách thì chúng tôi vẫn rất ủng hộ chị.
Chị Dương Ngọc Hân, tổng biên tập công ty sách trí Việt First News cho biết như vậy.
Ví dụ ở công ty tôi thì tôi hoàn toàn cùng với ban giám đốc hỗ trợ chị tất cả những gì có thể trong khả năng của mình. Bất kỳ quyển sách nào của công ty First Mail thực hiện thì chị hoàn toàn có thể không cần thông qua chúng tôi, chị có thể đọc chuyển nó thành sách nói cho người mù.
Đó là sự ủng hộ vô điều kiện của công ty sách trí Việt First News đối với thư viện sách nói dành cho người mù. Duy có một điều mà chị Dương Ngọc Hân chưa nói hết, rằng cô Hướng Dương, một người khuyết tật, là tác giả cuốn từ truyện Đứng Dậy Và Bước Đi, và con đường đi tới thư viện sách nói là một sự cố gắng phi thường bên cạnh nước mắt cũng như sức chịu đựng. Từ một thiếu nữ lành lặn và yêu đời, năm 1996, trong một lần bị té ngã, kẹt chân vào thanh sắt đường rầy khi băng ngang cổng xe lửa số 9, đường Hoàng Văn Thụ, Hướng Dương bị xe nghiến đứt lìa hai chân, trở thành người tàn phế.
Lúc đó Hướng Dương mới có 25 tuổi thôi thì bị một cái tai nạn giao thông khủng khiếp, bị xe lửa nó cán đứt lìa hai chân dưới gối 20 cm. Từ một cô gái lành lặn bình thường, Hướng Dương trở thành một cái người khuyết tật, và Hướng Dương rơi vào cái trạng thái trầm cảm, thất vọng, đau khổ đến cùng cực, cảm tưởng như là cuộc đời của mình đã chấm dứt rồi, không còn có hy vọng gì cho tương lai cả.
Ý nghĩ tự tử, tự kết liễu cuộc sống đã ám ảnh cô từng ngày đen tối đó của 20 năm về trước.
Thế nhưng làm sao mà Hướng Dương lại có thể đứng dậy được để mà lại tiếp tục bước đi trong cuộc đời, để hôm nay Hướng Dương trở thành một người yêu đời, có ích cho cuộc sống bằng những công việc từ thiện mà Hướng Dương làm được. Cái kinh nghiệm đó để truyền lại cho những người mà cũng đang rơi vào cái hoàn cảnh như Hướng Dương ngày xưa, từ yêu cầu đó mà Hướng Dương viết quyển sách Đứng Dậy Và Bước Đi. Hướng Dương không phải là nhà văn, cho nên viết một quyển sách đối với Hướng Dương nó rất là khó khăn. Thứ hai nữa là ở trong lòng của Hướng Dương có rất là nhiều cái nỗi đau, mình đã cố gắng hết sức để mình quên đi rồi. Nhưng mà khi mình viết sách thì mình phải gợi lại, khơi lại, nhớ lại những cái nỗi đau, thì đó là một thử thách rất là lớn với Hướng Dương. Và có những đoạn trong sách khi mà Hướng Dương viết á, thì vừa viết mà nước mắt nó vừa chảy xuống, nó ướt cái trang giấy luôn.
Hồi tưởng lại quá trình gian nan trong thời gian tập đứng và tập đi bằng hai chân giả, với Hướng Dương cũng là một trải nghiệm nhớ đời.
Hướng Dương gặp rất là nhiều khó khăn vì Hướng Dương bị cụt hết cả hai chân. đối với những người mà cục một chân á thì người ta gặp đi rất là nhanh vì người ta còn một cái chân thiệt, người ta tựa vào đó người ta đi. Còn hướng dương á, cục hết hai chân khi đứng trên chân giả đó, nó không có cái thăng bằng, nó cứ liêu xiêu. Và hướng dương nhớ mãi cái lần đầu tiên á đeo cái cặp chân giả vô để đứng lên á thì đau buốt giống như là có hàng trăm mũi kim nó đâm vào da thịt mình.
Sau nhiều lần muốn bỏ cuộc vì những cơn đau khủng khiếp lúc đầu, dần dà Hướng Dương đã có thể đứng vững vàng trên đôi chân giả của mình.
Nhưng mà bác sĩ nói với Hướng Dương là nếu không cố gắng tập để đi thì suốt đời em sẽ phải ngồi trên xe lăn. Nghĩ tới cái đó thì Hướng Dương rất là sợ, vì nếu mình ngồi trên xe lăn mà ở Việt Nam đi ra ngoài đường, chỗ công cộng mà đi xe lăn đó là rất là khó khăn, không có lối đi riêng thuận lợi như là ở bên nước ngoài. Ở trong nhà tự giam cầm mình giống như là một cái người tù ở trong nhà và không có đi làm cái gì được hết thì cái điều đó nó rất là khủng khiếp. Cho nên Hướng Dương phải cắn răng chịu đau và ròng rã suốt 3 tháng, có cả mồ hôi, nước mắt và có cả những giọt máu nó rỉ ra từ cái vết thương. Thì sau 3 tháng Hướng Dương đã thành công tự mình bước đi được trên cái đôi chân giả, mà bây giờ Hướng Dương đi lại rất là bình thường. Nếu mà những người mới gặp Hướng Dương thì không ai có thể biết được là Hướng Dương là một người cục hai chân mà đi chân giả hết.
Đứng dậy với ý tưởng phải làm điều gì có ích lợi cho đời sống, năm 1998 cô bắt đầu đi trên hành trình sách nói dành cho những người khiếm thị.
Thực ra là Hướng Dương thành lập thư viện sách nói dành cho người mù là trước khi Hướng Dương viết quyển sách kìa. Bị tai nạn là năm 1996 thì Hướng Dương mất 2 năm. Để mà tập đi nè, phục hồi sức khỏe. Và đến năm 1998 thì Hướng Dương chính thức là sáng lập ra một cái thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên và cũng là duy nhất ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Năm 1998 là Hướng Dương có một cái dịp tình cờ đi thăm trường Nguyễn Đình Chiểu dành cho các em bé bị mù ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Các em yêu cầu Hướng Dương đọc truyện cho các em nghe. Từ đó các em dặn Hướng Dương là mỗi ngày phải vào trường và phải đọc truyện cho các em nghe, vì các em mê nghe truyện mà không ai đọc cho các em hết. Thì Hướng Dương mới phát hiện ra một điều là đối với người mù, họ có một cái khao khát rất lớn là được tiếp nhận thông tin và kiến thức qua đôi tai, qua âm thanh, giọng nói, lời đọc. Nhưng mà chưa có ai ở Việt Nam làm cái điều đó cho họ hết. Những cái audiobook, những cái talking book ở Việt Nam chưa hề có. Vậy thì tại sao mình không làm cho người mù?
Khi đó, audiobook hay talking book ở Việt Nam hãy còn là khái niệm mới mẻ, và cô phải cán đáng tất cả mọi công đoạn.
Thứ nhất là đi vận động kinh phí, xin tiền những người hảo tâm, rồi mua một cái máy thu âm. Cái thời điểm năm 98 thì người ta chưa dùng CD mà người ta dùng băng cassette, thì Hướng Dương mua những cái cuộn băng cassette để Hướng Dương tự đọc và tự thu âm. Xong rồi sau đó mới đem những cái băng đó đi Hướng Dương duplicate, nghĩa là in sang ra thành nhiều những băng khác để Hướng Dương cho những em mù ở khắp nước Việt Nam.
Càng ngày càng có nhiều cơ sở hay trung tâm khiếm thị yêu cầu cung cấp băng đọc truyện. Càng ngày công việc đọc và thu âm càng phát triển dần.
Một mình Hướng Dương không thể nào mà làm nổi hết, thì Hướng Dương mới mở rộng ra, kêu gọi, quyên góp nhiều hơn nữa. Cũng nhờ báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng thì nhiều người biết và tìm đến ủng hộ cho Hướng Dương.
Từ thư viện sách nói cho người mù, Hướng Dương được sự hỗ trợ trong và ngoài nước, từ từ nâng lên thành quỹ từ thiện sách nói cho người mù với nhiều suất học bổng cho người khiếm thị. Thư viện sách nói cho người mù phát triển đến mức được các nhà hảo tâm vận động, xây dựng và trang bị thành 2 phòng thu âm với máy móc hiện đại.
Đồng thời có nhiều người tình nguyện đến đọc để thu âm cùng với Hướng Dương. Hiện nay đội ngũ volunteer để đọc thu âm cùng với Hướng Dương lại lên 25 người rồi. Đội ngũ volunteer chọn những cái quyển sách cho từng người đọc. Trang web của thư viện sách nói www.sachnoionline.com. Hướng Dương lặp lại www.sachnoionline.com, viết liền với nhau. Có thể nghe được rất nhiều những quyển sách, truyện của thư viện sách nói. Hiện nay là Hướng Dương phân phối cho các trường mù và 90 hội người mù trên cả nước là bằng cái dạng đĩa MP3, MP3. Đối với người mù là mình cho không, tại vì mình là cái quỹ từ thiện. Có nghĩa là cả nước Việt Nam có khoảng gần 2 triệu người mù, thì cái thư viện sách nói dành cho người mù này phục vụ cho tất cả những người đó hoàn toàn miễn phí, thì cái nguồn kinh phí là Hướng Dương phải đi vận động. Có một điều thú vị là người già, những người mắt kém không có đọc được sách đó, thì người ta lên đó người ta nghe hoặc là download xuống để nghe khi mà lái xe hơi ở ngoài đường rất là tiện lợi.
Theo thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, một người khiếm thị, từng nhận học bổng của Quỹ Từ Thiện Sách Nói cho Người Mù, hiện là trợ lý giám đốc Trung tâm Hướng Nghiệp và Công nghệ Trợ giúp cho Người Mù Sao Mai, sách nói, tức audiobook, tiện lợi cho người mù hơn là dùng tay ra đọc chữ nổi, tức là chữ Braille của người khiếm thị.
Từ lúc còn là sinh viên, còn là học sinh thì sách nói đã đóng góp giúp đỡ cho tôi rất là nhiều trong quá trình học tập, nghiên cứu, nắm bắt kiến thức. Nên tôi thì sách nói có một vai trò rất là quan trọng đối với người mù, nắm bắt được tất cả những cái tình hình văn hóa, xã hội, kinh tế và có cái điều kiện để học tập và phát triển cao hơn về kiến thức. Một điều quan trọng nữa là sách nói còn đóng một cái vai trò cơ bản hơn, tức là giúp cho tâm hồn, tinh thần của người khiếm thị người mù được thoải mái, được thăng hoa qua những tác phẩm văn học, tiểu thuyết, diễn văn.
Đối với ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,
Thư viện sách nói của chị Hương Dương đã tham gia hỗ trợ chia sẻ với Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng nói riêng như với nhiều người mù trên toàn quốc, và các em học sinh khiếm thị khi đến trường được sử dụng sách nói online này thì các em rất là thuận lợi trong việc tiếp cận với bài học, bài giảng hoặc ôn bài. Bản thân tôi cũng là một người khiếm thị, thường hay truy cập vào trang sách nói online này để tìm hiểu hoặc là có thể ôn lại một số kiến thức mà lâu ngày bị mai một. Như ở trang sách nói online này tôi cũng đã được tham khảo nhiều tài liệu rất là bổ ích.
Về phần cô giám đốc Hướng Dương của Thư viện Sách Nói cho Người Mù và Quỹ Từ Thiện Sách Nói dành cho Người Mù, ước mơ mãnh liệt nhất khi bước sang năm mới Bính Thân này là
có được một cái trụ sở để mà hoạt động lâu dài mà 18 năm qua chúng tôi mơ ước mà chưa có được.
Rất may, năm 2013, Thư viện Sách Nói được cấp cho một miếng đất 168m2 ngay trung tâm thành phố Sài Gòn.
Có miếng đất rồi, chúng tôi phải tự đi vận động kinh phí để xây. Chúng tôi đã đưa cho kiến trúc sư vẽ bản thiết kế và cái chi phí xây khoảng 10 tỷ. Cho đến nay, chúng tôi đã vận động được 5 tỷ rồi. Còn thiếu 5 tỷ nữa, thì mới nhất là có một anh tên là Kiên Phạm ở Mỹ nói với tôi là anh sẽ tài trợ 3311. Có nghĩa là trong thời hạn 3 tháng, từ ngày 1 tới tháng 2 đến 1 tới tháng 5, anh sẽ cho 3 tỷ. Với điều kiện là nếu có người nào cho được 1 đồng thì anh cũng sẽ bỏ vô 1 đồng. Chúng tôi donate được 1 tỷ thì anh cũng sẽ bỏ vô 1 tỷ. Đến ngày 1 tới tháng 5, nếu chúng tôi donate được 3 tỷ thì anh cũng sẽ bỏ vô 3 tỷ. Có nghĩa là chúng tôi sẽ được 6 tỷ. Và như vậy thì đủ số tiền vừa xây dựng, vừa trang thiết bị bên trong tất cả các phòng thu v.v.
Cầu chúc Thư viện Sách Nói cho Người Mù đạt ước nguyện vào tháng 5 năm nay. Một đời sống người Việt tạm ngưng ở đây, Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
đầu mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vừa nắng tung bay và ngàn lâu vàng màu kẹp nến bãi dòng bay một con bướm đèn mùa hạ qua cùng em đi lễ trái mơ ngon đôi gió mơn man từ lo hương làn trầm nghi khói hương thơm bờ tóc em vờn rồi mùa
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.